trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2011. Chúng ta học kinh Chuyện Bách Vụ tiếp theo, dĩa số 13. Trước khi mà ta học á, thì chúng ta phải đem tâm về nhà. Đem tâm về nhà là gì? Là sống với thực tại. Sống với thực tại là đem tâm về nhà. Gì nữa? Hồn nhiên chào bác thứ. Đúng rồi. Nghĩa là sống như hiện tại á, cái tâm tại đây. Và bây giờ á, thì mình sẽ không có bị phiền não. Vì nhà mà quý vị á, quý vị đừng giận lên á. Quý vị muốn cho hết giận á, thì quý vị phải biết mình đang giận. Hiện nay mình đang giận, tại đây mình đang giận, và bây giờ mình đang giận. Thì mình không có suy luận á, thì không giận. Giận là do suy luận ra, phải trái hơn thua, đúng không đúng, sai không sai, đúng sai phải quế nên cũng lên là mới giận. Còn hiện nay mình biết mình đang giận thì thôi à, cắt đứt liền cái khóc hay vậy á. Cái đó là cái lưỡi dao bén mà để trừ phiền não á. Cái gì có mà không chịu xài để cắt hoài à. Cho nên bây giờ mình nghe pháp, mình cũng đang ngồi nghe pháp thôi. Chuyện biêu, chuyện gì ha, chuyện thiếu nợ thiếu nần gì đấy qua bên, xe hư xe gì, nhà dột cục siêu gì đấy qua bên hết, thấy không đó. Hôm nay ấy, chúng ta học đến cái chuyện số 25. 25 là cái chuyện này là muốn ấm thành lạnh, muốn ấm mà nó thành lạnh. Thì chuyện này á, thì ngày xưa á, Đức Phật kể á, ngày xưa có một người, khi mà mùa lạnh rét á, mùa lạnh đến á, thì ông này ở trong cái phòng và đốt củi. Thì ở chỗ cái chỗ ông ở không phải có điện cho mình, mà phải bỏ củi vô đó. Thì ông bỏ củi vô rồi ông nằm đó, ông nằm đó một lát á, thì phải bỏ củi thêm, phải bỏ củi thêm hoài à. Mà ông phải một lát ông mới lo ông bỏ củi thêm chứ. Cái này ông nằm chơi rồi ông suy nghĩ năm trên năm dưới rồi á, ông chịu bỏ củi. Cái cho tới khuya ông củi gần tàn cũng chịu bỏ nữa, nằm nó chơi rồi lát cũng quên luôn, cũng quên luôn á. Thì bắt đầu hết củi rồi á, thì bắt đầu cái phòng nó lạnh. Mà ngủ quên á thì hết cái phòng nó lạnh á, thì ông nằm trên bao. Ông nằm trên bao á, ông thấy ông bay lên trên trời á, mây thẳng mây xanh. Rồi ông thấy chợ sao lạnh quá ha, phải đi tìm cái chỗ mà cái khu ông trời, chỗ phun trời nhà chấm mắm chút. Ông nghĩ về trong chim bao á, thì ông bay hoài cho tới từng mây. Thì cuối cùng rồi ông hạ xuống dưới một cái thung lũng, thì ông thấy quá lạnh đi. Ông lạnh quá cái ông muốn biến mình đá lạnh rồi. Thì ông giật mình vậy, thì té ra ông đang nằm ở trong cái phòng của ông. Mà nó lạnh thì còn lạnh, mà nó muốn lạnh trời lạnh ở ngoài có băng tuyết rồi đó, mà ở trong lạnh. Là thường thường á mình, cái ông này ông giật mình vậy thì ông Ông thấy lạnh quá trời mà củi thì tắt quen hết. Mà ông thì nằm trên bao mới thức mà ông thấy ông đang bị lạnh. Mà ông bị lạnh đâu, tự trên trời rơi xuống chứ không phải là thấy cái phòng này. Thì Đức Phật kể như vậy đó. Thường thường á mình có những người họ ngủ quá họ mất tiểu. Cái họ thấy nằm trên bao thấy không? Cái họ thấy họ đang đi tiểu. Cái họ đang lấy trong quần đó. Đó. Có nhiều người á thì ngủ. Ngủ á, ngủ không chịu đến mền. Thấy không? Ngủ rồi lạnh quá trời, cái nằm trên bao thấy mình đi đâu á mình bị lạnh quá. Chứ không thấy, không thấy cái ngày cái tại chỗ đó. À, rồi thấy lạnh quá trời giật mình vậy là thấy mình không có đắp mền. Thì cái ông này cũng vậy, làm biến không có chịu. Cái chuyện này Đức Phật muốn nói là cái người này làm biến không có chịu, bỏ củi liên tục. Muốn á, cái phòng ấm thì phải bỏ củi liên tục. Mà bỏ một lát rồi không bỏ nữa thì dĩ nhiên là không có hơi ấm thôi. Cho nên ông muốn ấm mà ông thành lạnh cái gì đó. Ông muốn có hơi ấm không có đúng là sưởi. Nhưng mà ông gì sơ xuất mà lơ đãng cho nên ông bị lạnh. Thì cái đại ý câu chuyện này á là nói về cái trời lạnh mà ông đã muốn đốt củi để gì, để lấy hơi ấm. Ông muốn lấy hơi ấm nhưng mà vì ông lơ đãng không có bỏ củi liên tục vào lò thì sao? Cái lò sưởi ấm mà cuối cùng thì cái lò sưởi nó biến thành lạnh đó. Bây giờ cô mở cái bản ra giảng cho lẹ ha. Đây, câu chuyện số 55 là muốn ấm thành lạnh nè. Đại ý câu chuyện này á là nói về trời lạnh á, cái ông này muốn đốt củi, ông muốn lấy hơi ấm. Nhưng mà ông gì ông lơ là, không có bỏ củi vào liên tục. Cái chỗ là không có liên tục bỏ vào đó. Cho nên cái lò sưởi từ ấm nó trở thành lạnh. Vậy đó. Thì Đức Phật muốn dạy cái gì qua cái câu chuyện này? Thì Đức Phật muốn nói á, muốn thành công gì á, muốn thành công cái việc gì á cũng phải có một cái ý chí đó. Phải có một ý chí, phải kiên trì nè, tinh chuyên mà cần mẫn không gián đoạn. Cũng như mình buôn bán cũng vậy, hay mình đi học cũng vậy. Đi học mình cũng phải tinh chuyên cần mẫn, học lớp 1 tới lớp 2, lớp 3, lớp 4. Chứ mình học tới lớp 5 mình nghỉ vài ba năm chơi chứ mình mới bắt đầu vô không được. Cái gì cũng phải tinh chuyên cần mẫn. Làm ăn buôn bán cũng vậy phải không? Làm ăn mở tiệm mở đồ cũng phải vậy à. Ngày bán ngày nghỉ à, khách đâu vô mua đâu, phải không? Đi học cũng vậy. Cái phần nó vậy á, phải kiên trì. Kiên trì là sao? Gặp gì khó khăn cũng phải ráng chịu đựng. Tinh chuyên là sao? Mà chuyên cần không có sơ hở. Cần mẫn là sao? Chịu khó, phải không? Chịu khó mà không có gián đoạn. Nhất là không gián đoạn này. Giờ cho mình cần mẫn mấy nữa mà mình bỏ, mình cần mẫn mình làm 2-3 ngày, rồi mình nghỉ 5-7 ngày, rồi mình cần mẫn mình làm 2-3 ngày nữa, thì buôn bán làm ăn cũng lỗ, mà đi học trời cũng rớt à, phải không? Cái gì cũng vậy hết á. Rồi tu sao? Ba hồi niệm mình lưu bù, ba hồi không niệm chắc tuần lễ luôn thì cũng được. Phải niệm liên tục phải không? Mỗi ngày 2-3 sâu thì 2-3 sâu, rồi lâu lâu mình tăng lên 4 sâu. Chứ không lẽ mình phải niệm mình nợ, bữa nay mình niệm chục sâu, cái mai mình nghỉ đi chơi, không niệm. Cái mốt bữa kia mình về mình mới niệm. Vậy đâu có Phật trời đâu phải không? Cho nên mình không có tinh chuyên. Thứ hai nữa Đức Phật nói nè, lơ đãng là cái nguyên nhân của sự thất bại. Làm cái gì cũng vậy á, đừng có lơ đãng. Thứ ba nữa là Đức Phật nói tâm lý người đời á thường mâu thuẫn lắm. Muốn xuất thế, muốn tu hành ra khỏi thế gian á nè, nhưng luôn bám theo danh lợi địa vị thế gian. Cái trời tôi muốn mà về tây phương cực lạc lắm, tôi muốn thành Phật lắm nha, nhưng mà tiền tôi cũng muốn phải không, rồi đẹp tôi cũng muốn, danh lợi tôi cũng muốn, không muốn bỏ gì hết. Mà không muốn bỏ gì thì đâu đi về tây phương cực lạc được, muốn xuất thế được. Muốn xuất thế phải chán ở đây nè. Cũng như mình muốn giờ đi Mê Bình á, cô nói là mình muốn đi giờ Mê Bình ở Tách Mê Nha ở thì cũng phải chán Sydney. Chán Sydney mới đi được, còn thích Sydney thì đi được không?
Không
đâu, phải chán á. Cho nên mình muốn tu cái hành xuất thế nè, mình đã bắt con trai, mình muốn ra khỏi thế gian á. Nhưng mà giờ cái gì mình cũng, mình buông ra không được. Rồi mà lỡ mà chiều nay về nó bữa nay con thờ bắt con trai, mà bữa nay Phật xuống đây rước con về Tây Phương Cực Lạc, lát nữa 5 giờ chiều về. Thấy không? Được chưa? Con còn phải nói trả con tiền, con phải thăm cháu, còn ngân hàng thì con chưa rút ra hết, em xe chưa sửa đó, rồi con phải về đang mới thăm má con đã. Để tới sao Rập Di Đà nói sao thôi mày ham tới giờ mới tao phải ở luôn, đã muốn về thì tao nói tao rước đi thì không, còn tiếng tới giờ nữa chứ không dứt quá. Cho nên cái câu chuyện này rất là quan trọng nhất là nói người tu, nói người tu hành, nói về cái việc tu hành đó. Người xuất gia nè, Đức Phật nói các vị thì nghe đó, người xuất gia bỏ tục vào đạo tu hành, ban đầu thì tinh tấn lìa bỏ tất cả, bước vô đạo lìa bỏ hết, nhưng mà lần lần thì quên cái chí nguyện đi, luôn luôn bám theo danh lợi địa vị thế gian thế tục, rồi quyến liếm gia đình, bị vụt tắt lửa công đức đạo lực lắm. Thường thường mình mới xuất gia nhất niên hoặc tại tiền mà mới vô xuất gia là mới vô quy y, mới vô đạo hăng lắm, hăng hái lắm, chờ bữa nay mà đi tập bán trai về nhà hả, ngày mai là bắt đầu thấy buồn rồi nha, để đợi tới 2 tuần nữa mới được đi lần nữa, thấy không? Nhưng mà lần lần á ấy, không có đi nữa, không đi cũng sao, ngộ đó cái tâm của mình, con người á nó từ từ bị mờ ảo đi, nó bị tất cả những cái gì ở ngoài đời ấy, nó mê, nó hay hơn, nó đẹp hơn, nó vui hơn. Cũng như mấy người tu á, đi tu vậy á, khi mà mới vô á, cạo đầu rồi xuất gia bận áo rồi vô tối ngồi thiền ngồi dữ lắm, ngồi thiền dữ lắm mà niệm Phật lắm, tại biểu vậy cũng không vậy để tu lại á, cô đó vậy á, mới vô xuất gia ăn cơm xong rồi đi kinh thành á, ai xuống cô lại, cô lại rồi sẽ nói trong cái tán cô xuống như vậy, một khuya cũng vậy á, trưa ăn cơm đi kinh thành cũng lại trong cái tán, rồi khuya á đi công phu ai xuống cô cũng ở lại 108 nữa, biết từ từ giờ đâu có lại nào. Có bao nhiêu chuyện đấy không, hồi xưa ăn hết không hỏi chứ mình ở không, mình làm chú điệu có chớp à, mình không làm đó chứ làm gì, đâu có chuyện gì để làm, mình muốn lo không đâu, ai cho mình lo đâu, biết gì đâu mà lo, phải không? Mấy sư bà chỉ cho mình ở không, bởi kêu là sơ di đủ quả đó, chỉ làm chuyện hàng quả nó xuống nó ăn luôn rồi ở chùa để đuổi không, ngoài đó có chuyện làm đó, rồi quét nhà quét đất á, quét bên đông chổi bên tây chổi vậy đó, cũng làm nhưng mà không làm gì, mà hồi đó hăng lắm như vậy, muốn thành Phật đó là thành liền đó, cho đó là thành liền á, chẳng là một chết hay sao, thành liền á, nhưng mà từ từ sao quên, cái đó là cái nghiệp của người đó gì, hay là cô nào cũng vậy thôi, nhưng mà Đức Phật nhắc nhở hoài, nó phải là chê Phật nhắc nhở hoài. Mỗi lần mà Đức Phật tới thăm các vị thì kheo á, hoặc là nghe đâu thì Đức Phật tới nói về nói cái chuyện, rồi bắt đầu cho cái thí dụ này để gì, do cái chuyện mà nhớ được cái việc tu hành, do cái chuyện dễ nghe lắm, cái gì về nhà ha, kể cho con cháu nghe được, này muốn ấm mà thành lạnh đó, kể được rồi nè, phải không? Nhưng mà giảng giáo lý không được, mà nhưng từ cái chuyện này ngẫm nghĩ ra nó có cái bài giáo lý học. Để đây Đức Phật nói nè, Đức Phật nói á, mình nhóm lửa để lấy hơi ăn, nhưng mà lơ là không có bỏ củi liên tục vào thì sao, lửa tắt rồi thì cái lò lạnh. Phật so sánh á, nhưng mà tu hành muốn thành Phật, quý vị Phật tử của mình cũng vậy, tu hành muốn thành Phật á, nhưng mà sao giải đãi buông trôi theo cái nghiệp, mình muốn thành Phật đó, nhưng mà hãy đi chơi mình đi á, mà bác con trai không đi ở nhà rồi đi ăn với con bữa nay, đâu mà bác con trai đâu, bác tôi cũng có họ gì, thấy không, ở nhà vui thôi, bữa nay con nó lại mà con muốn đi là bác cũng được, sao không được hả, nói em kệ nó, nói em kệ nó chứ bữa mình chết thì sao, phải không? Nếu là em thì để nó chơi thôi, hoặc là má đi 3 giờ về, má muốn thăm mẹ thì chịu, phải không?
cho nên mình ở nhà đó, bây giờ con có chuyện là con nó ăn này nọ phải đem theo, mình ăn lỡ lắm nữa mình chết thì sao, phải không vậy? Đâu có biết được, không biết được, cho nên á không có, không có quan trọng tu hành, không có quan trọng cái việc tu hành, mà quan trọng cái việc đời. Đó quan trọng việc đời vậy á, Phật tới rước đi em. Không, chiều nay con nó đãi mà, cho con về sớm. Đó là đi đâu đi á, mà ai thành Phật nấy thành, ai độ lạc rồi nấy độ. Đâu. Cho nên cái nghiệp ngoài đời nó kéo con người nhanh lắm, kéo mau lắm. Nhà mình không khéo thì phải coi chừng. Tu hành muốn thành Phật lắm, nhưng mà giải đãi buông xuôi theo cái nghiệp lực này. Cho nên không có đạo lực, không tu lấy đạo lực, không đạo lực và lúc gần chết thì sao? Lát nữa gần chết sao? Có ông bà cũng mới gặp bữa qua ông kia ngoài chợ nè, chạy xe ngon lành lắm, bữa qua chết rồi. Con mới khen mới hồi chơi, bà nào bà già sống 70 mấy tuổi mà sao chạy xe ngon, bữa nay qua chết quê mà, thấy chưa? Mình đâu có bé, thấy không? Cho nên không có đạo lực thì thành gì? Thì thằng ngu thôi, đấu thành Phật được. Bằng đầu muốn thành Phật nè, nhưng mà sau đó là thằng ngu, phải có phải là muốn ấm mà thành lạnh không? Đó, Phật nói vậy á. Mà Đức Phật có thí dụ nè, ví dụ như một cậu học trò đi, cậu học trò đi học, là học trò này nó muốn nó thành gì? Thành bác sĩ nè, thành kỹ sư nè, thành tài. Thành tài thì mới có lợi, còn không thành tài thì nữa sao đâu có lợi gì đâu, dốt nát. Cho nên á, nếu học trò này á thì thức khuya dậy sớm nè, học bài nè, kiên trì chịu khó, bớt ăn chơi đi, thức khuya dậy sớm mà học bài được chứ, phải không? Rồi học bài phải nhớ học bài chứ, không học bài sao làm bài. Rồi kiên trì là sao? Nó muốn buồn ngủ nha quý vị. Ai cái cô nè, cô soạn bài quý vị tới 11 giờ đêm mà nó muốn buồn ngủ, nó muốn buồn ngủ mà nằm xuống là ngủ liền. Cô uống một ly cà phê đen nè, nó vẫn là ngủ nha. Cô á riết là cô hết trong mà cà phê trà gì nó không có trôi cô được, kể như nó đầu hàng cô hết rồi. Cô uống bao nhiêu nó cũng ngủ đó. Nhưng mà hãy con nói thôi kệ, có một bữa con nói thôi kệ, để mình nằm nghỉ chút chắc cái đau cái lưng quá. Mới nằm xuống chưa đầy 2 phút nó đi. Nó đi như một hơi cho nó 11 giờ đêm. Không có sáng, tại thường 4 tiếng hồi như vậy rồi. Tại con ngủ 12 giờ rưỡi tới 4 rưỡi mà. Nói đêm nào cũng vậy. Nhưng mà bữa nào nó mệt quá thì con mới 8 giờ mấy con vô tụng kinh rồi vô xong là con ngủ rồi. Không, mới nằm chơi thôi, tính nằm chơi lát thôi. Nhưng mà nó không có kiên trì. Nhưng mà có bữa con nói chứ sao biết không? Làm gì chuyện này mà mày ngủ vậy? Mày muốn ngủ, con nói cô không cho mày ngủ. Bắt đầu sao? Đi kiếm gì ăn? Đi kiếm kẹo hay kiếm gì đó ăn. Nhưng mà có bữa cái gì không có, không có thấy nha, ăn cái gì nó cũng ngủ đó. Tại nó tiếu quá đó, mệt quá đi, nó tiếu quá đó. Nhưng mà cô kiếm kẹo ăn nè, bởi trong phòng cô ha, đủ cái loại kẹo bánh nào ô tùm lum mà tôi ăn cho mày ăn vài miếng mày tỉnh. Tôi cho nó ăn xong mới sao phải chịu khó nè quý vị, thấy tôi giảng bài cho quý vị không, phải chịu khó soạn bài làm sao cho quý vị không? Cái chỗ mà quý vị không hiểu cô phải biết rồi, cho nên cô mới vẽ ra được, thấy không? Cô mới vẽ ra được rồi bớt ăn chơi. Bớt ăn chơi là nói về những mấy em mà đi chơi đó, đưa ngồi học về bạn nó phương tới đủ đi chơi đi chứ. Trời hấp dẫn lắm à, nó nói nhảy cho chơi đâu bằng ngồi học, không sao được. Cho nên nó bỏ ăn chơi, nó chịu khó kiên trì học bài đầu tiên nó thi đậu. Năm nay á hả, người Việt Nam mình đậu thốt quá vậy, đậu cao nhất á, học bổng luôn, con gái đậu cao luôn á, giỏi lắm. Cho nên khi mà đậu rồi á thì bắt đầu vô, mà nếu nó kiên trì nữa nó lên đại học, nó ra trường nó có bằng, nó có bằng thì nó lấy cái bằng đại học đó, nó đi làm. Lúc đó từ đó, từ cái bằng đó nó sống cho tới già luôn, bác sĩ, kỹ sư, y tá hay gì cũng được, sống tới già. Còn nửa chừng nó mới có tú tài bỏ, thế bữa làm gì? Làm cu ly. Làm cu ly chứ làm sao mà có cái bằng đại học mới ra làm được. Làm gì cũng phải có bằng à, phải ra trường à. Còn đây á, gặp cái cặp cái cô nào, cậu nào học trò đây, thầy học, thầy nghỉ đó, học vô trường á thì có vô nhưng mà không biết đi đâu, ba má không biết. Rồi á rong chơi liêu lỏng nè, không học mà thấy ông học chừng có tuần á thì vô không có bắt kịp cho với là bạn bè đâu, là bắt đầu từ đó nản, thấy không? Nản á thì ngủ trưa nè, bằng đêm á thức khuya chơi, mà trưa thì ngủ trưa, rồi cho nên đủ thứ hết trơn mà thi sao rớt rồi thành dốt nát rồi, đâu có giúp ích cho ai. Mình muốn giúp ích cho đời mình phải có tài à, phải không? Dốt rồi giúp ai giờ? Mà làm cu ly á thì em biết làm cu ly á, số này mà hỏi hết hãng này nó hết đuổi tới hãng khó lắm, làm mà nó bấp bênh lắm. Khi mình vô một cái hoặc mình vô nhà thương hay mình vô đâu đó mình làm gì làm bền lắm, phải không? Cái gì Đức Phật nói gì á, khi mình làm gì mình phải kiên trì, mình phải liên tục, mình phải chịu khó. Nói gì vậy? Mình muốn một đường mà mình làm một nẻo. Đây là Đức Phật, cái này là cái quan trọng mà Đức Phật muốn dạy.